Cái đây mấy tuần tôi đi bán mấy cái lon, mấy cái chai không ở chợ, Winkle, thì trong lúc tôi đang bỏ mấy cái lon vô trong mấy cái máy, chúng ta biết quý ông bà chị em nào bán thì nó có ba cái loại máy khác nhau, lon, chai và chai ni lông và chai chai miễn. Thì tôi có bọc lon chai của tôi thì lon xà ngầu trong đó thiệt là bự, cho nên tôi ở đó có cũng 8 cái máy, thì tôi chọn hai cái nó ở gần với nhau, một cái thì bỏ lon, một cái thì bỏ chai ni lông. Thì tôi lúc đó không có ai hết cho nên tôi bỏ, hễ mà cầm lấy cái lon thì tôi bỏ vào cái máy cái lon, cầm cái chai ni lông thì tôi bỏ cái vào cái chai ni lông. Thì đang bỏ một chút thì có một cái ông kia cũng đâu cũng năm mấy tuổi, ổng vô, ổng đi sọc, ổng xách cái bọc của ổng, thì cái bọc mua đồ ăn nhỏ thôi, cỡ chừng nhiều nhất là 10 cái lon chai gì đó. Ổng đi sọc và ổng tới ngay chỗ cái máy của tôi. Ổng nói ngưng lại, dù chỉ dùng được một cái máy mà thôi chứ không có được dùng hai cái máy như vậy. Cái tôi nói ô còn mấy cái sáu cái máy kia đâu có ai sử dụng, thì ông cứ sử dụng mấy cái máy kia. Ông kêu tao muốn sử dụng cái máy này. Tôi cũng không biết nói gì, thấy ổng cũng bình thường nhưng mà không biết tự sao tự nhiên ổng cọc cằn quá. Thì tôi không biết là quý ông bà anh chị em biết tôi đối phó như thế nào không, khi nghịch cảnh khó khăn sẽ đến phải đối phó như thế nào. Chút nữa tôi sẽ kể câu chuyện hết cái khúc cuối cùng. Nhưng mà trong đời sống của chúng ta, chúng ta biết có những cái nghịch cảnh nó đến với mình, làm thế nào để mình đối phó với những nghịch cảnh đó, nhất là làm thế nào để mình tìm được cái niềm vui, cái lòng vui mừng trong những cái nghịch cảnh, những cái nan đề, những cái khó khăn mình gặp phải. Bởi vì chúng ta biết rằng cuộc sống của chúng ta, niềm vui, cái lòng vui mừng là điều quan trọng vô cùng. Lời Chúa nói ở trong Châm Ngôn đoạn 17 câu 22, lòng vui mừng là một phương thuốc hay, còn trí nao sờn là người mà không có niềm vui đó làm xương cốt khô héo. Lời của Chúa coi như Quỳnh vừa đọc cho chúng ta ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 7 câu 1 cho tới câu 7 cho chúng ta thấy chúng ta có thể tìm được niềm vui, lòng vui mừng trong những cái nghịch cảnh mà chúng ta gặp mỗi ngày. Chứ không phải là hễ mà gặp nghịch cảnh, gặp những cái nan đề trong đời sống của chúng ta là chúng ta không thể nào vui mừng ở trong Chúa được. Giống như Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất hồi nãy chúng ta đọc, lời Chúa nói rằng hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chỉ khi nào mình gặp mọi sự tốt đẹp thì mình mới vui được sao? Còn những lúc mình gặp những cái nan đề, những cái nghịch cảnh mình không vui mừng được sao? Là Chúa nói phải vui mừng luôn luôn, có nghĩa là ngay cả trong những cái nghịch cảnh chúng ta gặp mỗi ngày chúng ta cũng vui mừng được. Câu hỏi là làm thế nào để chúng ta tìm được niềm vui trong, không những chỉ trong cuộc sống nhưng mà trong những cái nghịch cảnh chúng ta gặp phải, những cái nan đề chúng ta gặp phải. Và trong cái phần Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhì đoạn 7 câu 1 tới câu 7 cho chúng ta thấy rằng ông Phao-lô ổng gặp rất là nhiều nan đề, những cái nghịch cảnh trong đời sống. Hội thánh Cô-rinh-tô là hội thánh mà ổng sáng lập, nhưng mà có một số người trong hội thánh họ gây rất là nhiều khó khăn đối với sứ đồ Phao-lô. Không những hội thánh ổng gặp nan đề trong hội thánh mà thôi, nhưng mà ổng gặp nan đề ở ngoài hội thánh, ổng cũng gặp nan đề nữa. Ổng bị người ta bắt bớ, ổng bị người ta đánh đập. Nhưng mà thay vì ổng phàn nàn, thay vì ổng oán trách, ở đây chúng ta thấy Thánh Phao-lô muốn cho chúng ta thấy rằng những cái nan đề, những cái nghịch cảnh trong đời sống của mình. Mình có thể coi nó như là cái cơ hội để bày tỏ quyền năng, bày tỏ ân sủng của Chúa đến với những người chung quanh. Cho nên nếu quý ông bà anh chị em đang gặp những cái nan đề, đang gặp những cái nghịch cảnh trong đời sống của mình về tài chánh, về tình cảm, về lứa đôi, vợ chồng, gia đình với nhau, về đời sống nội tâm của mình, hay là có thể quý ông bà anh chị em bây giờ không có gặp những cái nan đề gì hết, thì cũng mời quý ông bà anh chị em để ý trong cái bài chia sẻ của tôi. Bởi vì không sớm thì muộn, ai trong chúng ta cũng gặp những cái nan đề, nghịch cảnh trong đời sống. Và ở đây qua lời của Chúa, Chúa cho chúng ta thấy được cái cách, cái bí quyết làm thế nào để có được niềm vui, lòng vui mừng trong những cái nghịch cảnh, những cái nan đề trong đời sống. Lúc mà tôi còn nhỏ, tôi đọc những vĩ nhân ở trong Kinh Thánh thì tôi nghĩ, tôi thấy rằng chà, mấy vĩ nhân này đúng là vĩ nhân, họ có sức mạnh sao mà kỳ diệu quá, chắc là con người của mình bình thường không làm được điều này. Nhưng mà càng lớn tôi thấy, đọc lời của Chúa, tôi thấy họ cũng là những người rất là bình thường như chúng ta. Họ không có cái gọi là super power, cái năng quyền nào đặc biệt hơn chúng ta cả. Họ cũng là con người như chúng ta. Thánh Phaolô trong Côrintô nhì đoạn 6 câu 4 tới câu 10, ông nói như thế này: trong sự hoạn nạn, thiếu thốn, khốn khổ, đồn gột, lao tù, rối loạn, ổng đang gặp, ổng trải qua những điều này, khó khăn, mất ngủ, đói khát, gần chết mà nay vẫn còn sống. Nó như buồn rầu nhưng thường được vui mừng. Nó như nghèo nhặt nhưng mà thật là làm cho nhiều người được giàu có. Nó như không có gì cả mà có đủ mọi sự. Thánh Phaolô ông gặp, có thể nói còn nhiều hơn là những điều mà chúng ta đã trải qua, những cái nan đề, những cái nghịch cảnh trong đời sống nữa. Ông có nhiều lúc người ta đánh ông gần chết, tưởng là chết rồi, họ bỏ họ đi, mà Chúa cho ông không có chết. Có những lúc chìm tàu, có những lúc mà không, coi như không còn hy vọng gì nữa cả, ông gặp đủ thứ khó khăn. Ở đây chúng ta coi thử trong Côrintô nhì đoạn 7 câu 2 tới câu 7 cho chúng ta thấy những điều gì nó làm cho những cái nan đề, những cái nghịch cảnh nó đến trong đời sống của mình, nó phát xuất từ đâu. Và tôi đi rất là nhanh qua, rồi chúng ta đến cái phần mà cái bí quyết làm thế nào để mình có được cái niềm vui trong nghịch cảnh, tìm được niềm vui trong nghịch cảnh. Nếu bạn chị em có lời Chúa, xin chúng ta mở ở trong Côrintô nhì đoạn 7 cái nan đề hay là khó khăn, nghịch cảnh mà ông gặp phải, thứ nhất là gì? Ở trong câu số 5, Côrintô nhì đoạn 7 câu số 5, xin cảm ơn bà Hảo. Ông nói gì? Ông nói xác thịt của tôi chẳng được yên nghỉ chút nào, mệt quá, mất ngủ, tù đài, đủ thứ chuyện hết, không có đủ ngủ. thân thể của tôi bị đánh đập đau đớn, rồi lại bị mất ngủ nữa. Thì một trong những lý do nó làm cho mình khó chịu, mệt mỏi bởi vì mình thiếu ngủ. Một trong những lý do làm cho mình không thể nào làm việc một cách hiệu quả được bởi vì mình thiếu ngủ. Và điểm thứ hai kế tiếp đó là gì? Chúng tôi khốn đốn đủ mọi cách. Ông bị người ta bắt bớ đủ mọi bề, nói những lời giận dữ đối với ổng, rồi tố cáo ổng, làm đủ thứ chuyện hết. Quý bà anh chị em có bao giờ bị gặp những điều đó không? Tôi có. Họ nói những điều vu khống đối với mình. Mệt chứ? Giận không? Giận chứ. Khó chịu không? Khó chịu chứ. Rồi gì nữa? Không những vậy mà thôi, nhưng mà ông nói gì nữa? Ngoài thì sự chiến trận. Không những bị áp bức ở bên trong hội thánh, nhưng mà ở bên ngoài cũng bị áp bức nữa. Và cái chỗ mà ông nói ngoài thì có sự chiến trận, ở đây hàm ý nói rằng có những cái trường hợp mà nó ngoài cái tầm tay của mình, mình không có điều khiển, mình không có control được, nó xảy đến trong đời sống của mình. Cách đây hai tuần tôi chia sẻ về sự lo lắng, có hai cái điều nó xảy ra, những cái hoàn cảnh nó xảy ra trong đời sống của mình, là có những điều mà mình có thể giải quyết được và có những điều nó ngoài cái tầm tay của mình không giải quyết được. Chẳng hạn giống như những cái mà nó ngoài tầm tay của mình không giải quyết được, chẳng hạn như thời tiết, không có ai có thể đang trời mưa vậy mà bắt nắng được, hay là đang trời nắng vậy bắt mưa được. Và tôi thấy có hai cái mà nó ngoài cái tầm tay của mình. Cái thứ nhất là về nói về thời tiết xung quanh. Cái thứ hai là cái phản ứng của những người khác. Mình không có điều khiển được, mình không control được. Ngay cả vợ chồng đấy nữa, nhiều lúc nói những cái câu mà mình mắc hồ không nghĩ, không ngờ là người phối ngẫu mình nói những điều đó, không ngờ người phối ngẫu của mình suy nghĩ những điều đó, nó ngoài cái tầm tay của mình. Rồi không những vậy thôi, nhưng mà ông còn nói gì nữa? Trong ở ngoài đã như vậy rồi, nhưng mà trong lòng của ông thì sao? Thì có sự lo sợ. Sợ gì? Sợ về cái mạng sống của mình. Sao vậy? Người ta hiếp đáp quá, người ta đánh đập quá, chịu hết nổi rồi. Sợ tới chính cái mạng sống của mình. Và sợ nó làm, sợ như tôi chia sẻ cách đây 2 tuần, sự sợ hãi là điều rất là nguy hiểm trong đời sống của chúng ta. Nó có thể làm cho chúng ta bị liệt, tê liệt. Tôi có nghe một hôm Tết vừa rồi, có một anh thân hữu đến đây, anh nói anh qua bên Oklahoma giúp người thân ở bên đó. Gió lốc nó đến mà nó đập cái cửa, mà cả đêm, mấy đêm liên tục anh ngủ không có được. Sợ lóc nó tới, nó quấn mình đi luôn. Và thưa quý ông bà anh chị em, sợ hãi là điều mà một trong những điều mà ma quỷ nó dùng rất là hiệu quả. Nó làm cho mình sợ. Sợ kinh tế đang đi xuống. Oh no, nguy hiểm quá. Làm cho mình bồn chồn, làm cho mình mất đi cái niềm vui trong đời sống. Cho nên nhìn lại những cái điều mà Thánh Phaolô vừa liệt ra, quý ông bà anh chị em có thể kinh nghiệm những cái điều đó trong đời sống ngay bây giờ. Và sợ hãi, nói về sự sợ hãi, thưa quý ông bà anh chị em, như tôi chia sẻ cách đây 2 tuần, có nhiều điều, nhiều vô số điều chúng ta sợ nó xảy ra, nhưng sự thật là nó không bao giờ xảy ra. Từ sợ nó đem đến lo lắng, làm mình mệt mỏi mà thôi, cho nên không có ích lợi gì cho chúng ta cả. Rồi sau khi ông Phaolô ông nói những cái nghịch cảnh, những cái nan đề ông gặp phải, bây giờ ông nói đến cái bí quyết để làm thế nào để tìm được cái lòng vui mừng, cái sự vui mừng trong những cái nghịch cảnh đó. Trong câu số 4 phần C: tôi được vui mừng quá bội ở giữa mọi sự khó khăn. Wow. Có bao giờ quý bà chị em nghe người nào nói như vậy không? Họ gặp đủ nghịch cảnh, không những phía trước bên cạnh mà phía sau nữa, nhưng mà gặp những cái nghịch cảnh đó, họ nói tôi có cái lòng vui mừng không thể tả. I have joy. The joy that I have has no bound in the midst of all troubles that I'm facing. Yes. Chúng ta cũng có thể có được điều mà Phaolô có. Và cái bí quyết mà có được điều này là ở đâu? Trong câu số 6 ông viết: Đức Chúa Trời là đấng yên ủi kẻ ngã lòng. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Phaolô ổng không phải là Superman, cũng không phải là superhero. Thật sự nói Superman trong phim ngày xưa lúc nhỏ tôi thích phim Superman lắm, nhưng mà sau này tôi mới khám phá ra Superman cũng như mình như vậy. Ổng cởi ngựa, ổng té cái ổng bị liệt từ đây xuống dưới, không có làm gì được nữa hết. Ở đây Phaolô ổng không có phải là Superman gì cả, ổng không có cái superpower nào cả, ổng không có cái quyền năng phi thường nào cả, nhưng mà ổng làm được mọi sự nhờ ổng là người con của Chúa. Ông khám phá được cái quyền năng vô biên, cái sức mạnh vô biên để có thể vẫn có được cái niềm vui trong đời sống, giàu nghịch cảnh như thế nào đi nữa, bởi vì ông có cái mối quan hệ mật thiết gần gũi với Chúa. Bí quyết nó không có khó gì cả, đó là cái mối quan hệ giữa mình với Chúa. Cho nên câu hỏi đặt ra ở đây là cái mối quan hệ giữa mình với Chúa như thế nào trong lúc này? Nếu mà đặt vào ưu tiên trong đời sống của mình, mối quan hệ giữa mình với Chúa nó nằm ở đâu? Nếu mà nó nằm ở giữa hay là nằm ở phía dưới xa, thưa quý ông bà anh chị em, no wonder mình cảm thấy mệt mỏi, chán chường, thất vọng. Ở đây Thánh Phaolô ông nói cái mối quan hệ của Chúa, Chúa là đấng an ủi những kẻ ngã lòng, Chúa là đấng đem lại niềm vui cho đời sống của chúng ta, Chúa là đấng duy nhất, cái nguồn trợ giúp duy nhất, bảo đảm nhất mà đem lại cái niềm vui cho chúng ta trong cuộc sống. Cho nên cái điểm đầu tiên đó là đến với Chúa. Đến với Chúa. Gặp nghịch cảnh, khi ông bà anh chị em gặp nan đề, gặp nghịch cảnh, quý ông bà anh chị em làm gì trước? Chạy hỏi người này, hỏi người kia, tìm cách giải quyết cách này cách nọ. Cuối cùng rồi á thì mới tới Chúa, phải không? Đó không phải là điều mà Phaolô làm. Ở trong Côrintô nhì đoạn 1 câu số 3 và câu số 4, Thánh Phaolô nói như thế này: chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn. Cảm ơn Chúa. Chúa là đấng bảo đảm nhất, cái nguồn trợ giúp tốt nhất để đem lại cho chúng ta cái niềm an ủi, đem lại cho chúng ta niềm vui trong cuộc sống. Không biết mấy bác sĩ ở Việt Nam như thế nào, nhưng mà tôi đi gặp thăm viếng những người ở trong bệnh viện, thì các bác sĩ Mỹ thì thường làm điều này: cái chuyện gì mà thấy bi đát quá đó thì mấy ông nói cái bệnh này chỉ có cái còn, chỉ còn một cách duy nhất, đó là cầu nguyện. Ước mong là không ai trong chúng ta nghe được nghe cái câu này, bởi vì khi mà nói tới cái câu này rồi là thôi khỏi ơi, tìm mọi cách rồi, không còn cách nào, chỉ có cầu nguyện. Cầu nguyện Chúa bày tỏ quyền năng của Ngài. Mà thưa quý ông bà anh chị em, tại sao phải chờ tới cuối cùng rồi mới chờ tới Chúa cầu nguyện? Tại sao không đến với Chúa ngay lúc ban đầu? Bởi vì Chúa là cái nguồn trợ giúp của chúng ta. Thi Thiên đoạn 46 câu số 1, David là người gặp đủ thứ khổ ải trong đời sống của ông, giàu rằng ông là vua, nhưng mà ông nói như thế này: Đức Chúa Trời là nơi nương náu, là sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn sàng giúp đỡ trong cơn gian truân. 365 ngày, 24/24, Chúa là đấng sẵn sàng giúp đỡ chúng ta trong tất cả những cái nghịch cảnh nào. Cho nên hãy đến với Chúa, đừng có chờ tới giờ phút cuối rồi mới đến với Chúa. Đừng có chờ đến cái lúc như mấy ông bác sĩ ông nói là cái chuyện này là chỉ còn có cầu nguyện, mà thôi được chờ tới chuyện đó. Bất cứ nan đề nào, có hay không có nan đề, hãy đem với Chúa, hãy mạnh mẽ với Chúa, hãy gắn liền, hãy có cái mối quan hệ mật thiết với Chúa. Đừng có ơ hờ về cái mối quan hệ đó. Cảm ơn Chúa, hội thánh Chúa có những thời gian để chúng ta xây dựng được cái mối quan hệ mật thiết đó với Chúa. Không những trong thờ phượng Chúa như vậy mà thôi, nhưng mà hội thánh chúng ta có trường Chủ Nhật, thời gian rất là quý báu để mình học biết về Chúa. Bởi vì mình không thể nào có một mối quan hệ mật thiết với một người nào mà mình không có hiểu rõ. Học lời Chúa mình sẽ hiểu rõ về Chúa, và từ cái chỗ mình hiểu rõ về Chúa, mình kinh nghiệm về Chúa, mình mới tin cậy nơi Chúa mạnh mẽ. Cho nên tôi khích lệ quý ông bà anh chị em, ai trong chúng ta chưa có dành thời gian thường xuyên đến để học lời của Chúa trong trường Chủ Nhật, mời quý ông bà anh chị em đến học để xây dựng cái niềm tin của mình, để cái mối quan hệ của mình với Chúa nó mật thiết đến nỗi mà chúng ta có thể nói được giống như Phaolô: trong mọi hoàn cảnh tôi vui mừng quá đỗi, nghịch cảnh cỡ nào không ăn thua gì hết, bởi vì tôi có mối quan hệ mật thiết với Chúa. Chút nữa chúng ta quý ông bà anh chị em về, chúng ta có sống với Thánh Kinh, với tài liệu bánh hằng sống, để quý ông bà anh chị em không những đến đây học trường Chủ Nhật được học lời của Chúa, nhưng mà về nhà có thể tự mình học lời của Chúa riêng trong những ngày trong tuần thưa. Chị Nhàn sẽ giúp phát ra những cái cuốn đó. Cho nên tôi ước mong rằng mỗi người trong chúng ta, để có được cái niềm vui trong đời sống, hãy bắt đầu từ Chúa. Cái điểm thứ hai ở đây chúng ta thấy được nữa, đó là khi quý ông bà anh chị em bắt đầu từ Chúa, để Chúa là ưu tiên số một trong đời sống của mình rồi, thì quý ông bà anh chị em sẽ tìm thấy được trong mọi cái nan đề trong đời sống, trong mọi cái nghịch cảnh mình gặp phải, mình tìm được niềm vui ở trong đó. Không phải chờ tới khi nghịch cảnh qua rồi mình mới có niềm vui, không có. Ngay giữa cái nghịch cảnh mà mình đang gặp phải, mình tìm được niềm vui ở trong đó. Vua David, ông gặp đủ thứ nan đề hết, nhưng mà ông ca ngợi Chúa trong Thi Thiên đoạn 94 câu 18-19, ông nói như thế này: Hỡi Đức Giê-hô-va, khi tôi nói, chân tôi trật. Nan đề đó thưa quý bà chị, ông trong cuộc đời của ông là vua, cái gì cũng phải an toàn, phải ngon lành, nhưng mà có lúc ông bị thất bại. Chân tôi trật thì sự nhân từ Ngài nâng đỡ tôi. Khi tư tưởng bộn bề trong lòng tôi thì sự an ủi Ngài làm vui vẻ linh hồn tôi. Chúng ta thấy ở đây vua David nói như thế nào? Sau khi tôi trật thì tôi có được niềm vui, phải không quý ông bà chị em? Không phải. Nhưng mà ông nói trong khi ông bị trơn trật, trong khi ông gặp những cái nan đề, những cái nghịch cảnh trong đời sống, ông tìm được niềm vui trong Chúa. Ông nhờ cậy Chúa, cho nên trong cái sự nhờ cậy Chúa, Chúa cho ông thấy được cái niềm vui trong đời sống. Trong khi ông trật trật té, không có thăng bằng, không biết làm gì để đứng cho vững, thì ông tìm được cái niềm vui ở trong Chúa. Ông nói sau khi mà tôi gặp hết những cái khổ ải nó qua rồi thì tôi được niềm vui trong Chúa, phải không? Không phải. Trong lúc ở giữa những cái khổ ải, tôi tìm được niềm vui ở trong Chúa. Cho nên trong những cái nghịch cảnh trong đời sống của quý vị có hai lựa chọn. Một á, là mình trôi vùi trong những cái nghịch cảnh đó. Ồ chán quá, trên đời này không có ai khổ bằng tôi, kiểu này là tiêu đời rồi. Hay là quý vị có cái lựa chọn thứ hai, đó là tập trung vào Chúa, tìm cái niềm vui ở trong Chúa. Chúa không bao giờ thay đổi, Chúa vững chắc. Biết rằng tất cả những gì nó xảy ra trong đời sống của con, dầu nó nghịch cảnh, nó lớn, nó tệ đến đâu đi nữa, nó cũng không ngoài cái sự tể trị điều khiển của Chúa. Mà con là con của Chúa, tuần vừa rồi chúng ta học, chúng ta biết chúng ta là dân tộc của Chúa, con của Chúa, chúng ta không phải sợ hãi vì những cái điều nó đang xảy ra trong đời sống. Hãy tìm niềm vui trong Chúa, chứ đừng có cho vùi mình trong nghịch cảnh, nó làm cho mình không thể nào đứng lên nổi được. Cho nên chúng ta biết được nghịch cảnh, những cái nan đề thì nó không sớm thì muộn, nó sẽ xảy ra, không có ai tránh được hết. Nhưng mà có được niềm vui trong những cái nghịch cảnh đó hay không là tùy nơi mình, nó là optional. Mình sống miserable, mình sống chán chường, khổ ải là cái quyền lựa chọn của mình. Nhưng mà mình chọn sống vui mừng trong Chúa, mình có cái quyền lựa chọn đó, dầu hoàn cảnh nó như thế nào đi nữa. Ông Tổng thống Theodore Roosevelt là một trong những người gọi là lạc quan, vui mừng nhất ở trong Tòa Bạch Ốc. Và ông nói một câu mà tôi rất là thích, ông nói như thế này: khi bạn thấy nan đề, nghịch cảnh nó chạy xuống trên con đường của bạn, bạn phải biết rằng 90% những cái nang đề đó nó chạy, nó rớt xuống hố trước khi nó tới bạn. Cho nên đừng có phải lo, chạy rớt xuống hố chứ không tới bạn nổi đâu. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta tìm được cái niềm vui ở trong những cái nghịch cảnh. Và điểm thứ ba chúng ta học được ở đây đó là những bạn hữu mạnh mẽ trong Chúa. Đây là điều rất là quý báu, và đây là một trong những lý do mà Chúa cho chúng ta có nhau như thế này. Ông Phaolô ông gặp đủ thứ khó nan đề trong đời sống của ông, và Chúa cho ông có được, tìm được cái niềm vui trong những cái khó khăn đó. Là Chúa làm gì trong câu số 6, Cô-rinh-tô nhì đoạn 7 câu số 6: "Nhưng Đức Chúa Trời là đấng yên ủi kẻ ngã lòng, đã yên ủi tôi bởi tít đến nơi Titus." Thưa quý bạn chị em, nhiều lúc Chúa dùng con người, dùng người khác để Chúa làm thành công việc của Chúa trong đời sống của chúng ta. Bạn hữu, bạn yêu kính Chúa, gần gũi với chúng ta. Có một câu chuyện, em bé này ngủ mà nghe sét đánh quá, anh sợ quá, sợ anh kêu ba ơi ba, con sợ quá ba, xin ba vô phòng con, xin ba đến ba ngủ chung với con. Cái ông cha ổng cũng đang buồn ngủ, ổng đi cài gật cờ gù vô phòng đứa con, ổng nói: "Con ơi đừng có lo, Chúa ở cùng con, cho nên con đừng có lo." Em bé này cũng biết cách lý sự. Em nói: Bà con biết là Chúa ở cùng con, nhưng mà con muốn có cái người nào mà nó có da có thịt mà con rờ được á." Đúng như vậy, Chúa dùng những người yêu kính Chúa xung quanh chúng ta để đem lại cái niềm vui, cái sự khích lệ trong đời sống của chúng ta. Và đó là lý do mà Chúa tạo dựng nên, một trong những lý do Chúa tạo dựng nên chúng ta là để chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Trong Kinh Thánh có một câu mà tôi rất là thích, ở trong Châm Ngôn đoạn 18 câu 24: "Người nào được nhiều bạn hữu sẽ làm hại cho mình, nhưng có một bạn chiếu mến hơn anh em ruột." Có những người bạn rất là đặc biệt, những người bạn đặc biệt, những người bạn thật đó là những người như thế nào? Khi tất cả mọi người đi ra khỏi cuộc đời của chúng ta, người đó đi vào cuộc đời của chúng ta. Đó là những người bạn mà chúng ta tìm cách như thế nào để có được những người bạn đó. Và thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có 2-3 người bạn như vậy là quý ông bà anh chị em là những người rất là giàu có. Còn quý ông bà anh chị em nói: "Ồ, phải chi mà tôi được có những người bạn như vậy là quý biết mấy." Thưa quý ông bà anh chị em, muốn có bạn tốt, hãy trở thành một người bạn tốt. Tôi counseling những cặp sắp sửa lập gia đình, hoặc là tìm bạn trăm năm đó, tôi thường nói: muốn có vợ tốt, muốn có vợ chồng tốt, hãy chính mình là người tốt trước. Đừng có đi vòng vòng kiếm người khác, nhưng mà trong lúc đó mình không tôi luyện trở thành một người tốt. Muốn có những người bạn tốt, hãy làm bạn tốt với những người khác, để khi gặp nan đề khó khăn họ sẽ đến giúp mình. Chứ mình không phải là người bạn tốt mà cứ đòi hỏi người khác phải tốt với mình là sao? Và điểm cuối cùng đó là được niềm vui trong nghịch cảnh, hãy gần gũi với hội thánh của Chúa. giàu rằng ông Phaolô cũng gặp rất là nhiều khó khăn với hội thánh Côrintô. Nhưng mà trong câu số 4 ông nói như thế nào? Côrintô nhì đoạn 7 câu số 4: tôi nói với anh em cách bạo dạn, tôi có nhiều lẽ khoe mình vì anh em, tôi được đầy sự yên ủi. Cảm ơn Chúa. Một trong những mục đích lớn nhất mà Chúa cho hội thánh có mặt trên thế gian này, đó là chúng ta khích lệ nhau, giúp đỡ nhau, xây dựng lẫn nhau, yên ủi nhau. Rất tiếc có những hội thánh trên đất này rất là đau lòng khi nghe tới, trong hội thánh chia rẽ, trong hội thánh toàn là gì đâu, chứ không có cái sự khích lệ, có sự yên ngủ. Hễ mà nói chuyện là toàn là ồ anh sai cái này, chị sai cái kia, người không làm gì hết cũng chỉ trích người làm, vân vân. No no, hội thánh của Chúa là nơi đem lại sự khích lệ lẫn nhau, an ủi nhau. Cho nên chúng ta có mặt ở đây, lời của Chúa nói như thế nào ở trong Hebrew đoạn 10 câu 25: chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, khích lệ nhau, hầu để anh và hễ anh em thấy ngài mà Chúa đến gần chừng nào thì phải làm như vậy nhiều chừng này. Có thể quý vị đang gặp cái nan đề gì đó, nghịch cảnh gì đó, chúng ta hãy đến an ủi, khích lệ, bắt tay, giúp đỡ được cái gì mình giúp. Hay là có thể lắm Chúa kêu gọi quý ông bà anh chị em ngay giờ phút này mình trở thành một cái nguồn an ủi đến với những anh em khác. Hãy làm theo mục đích của Chúa, khích lệ lẫn nhau, an ủi nhau. Và tôi thấy cái cách tốt nhất mà chúng ta an ủi, nhận được sự an ủi, khích lệ cho chính mình, đó là hãy cho ra sự khích lệ của mình, hãy khích lệ người khác. Bởi vì sao? Sự khích lệ hay là tình yêu thương, những điều tốt lành, nó hay đi. Giống như tôi không biết cái tiếng Việt mình dùng cái này gọi là cái gì, nhưng mà cái tiếng Mỹ gọi là boomerang đó. Mình thấy nó ra thiệt là xa, nó bay vòng 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 vòng, nó cũng bay về lại cái mình cầm lại. Cái đó ở bên Úc tôi thấy rất là nhiều, thấy xa mấy thì xa, bay đã đời cái bay vòng lại trở về mình. Thì khích lệ tình yêu thương nó như vậy, thưa quý vị. Cách tốt nhất để mình nhận được sự khích lệ, cách tốt nhất để mình nhận được sự vui mừng, hãy ban cho, thì nó sẽ trở lại cho chính mình. Tạ ơn Chúa, trong Chúa, bởi quyền năng của Chúa, chúng ta có thể tìm được sự vui mừng, lòng vui mừng, giàu nghịch cảnh nó như thế nào đi nữa. Khi thế gian, khi những người nào làm hại mình tệ đến đâu đi nữa, thì ngay lúc đó Chúa lại làm cái điều tốt nhất cho chúng ta. When the world does it worse to you, it's when God can do His best in you. Tạ ơn Chúa. Quý vị nói ồ thiệt hả? Cái này chắc mục sư nói chứ đâu có nơi nào trong Kinh Thánh nói. Kinh Thánh có nói. Chúng ta nhớ Joseph ở trong cửa ước, những anh của ổng tìm cách bán ổng đi làm nô lệ. Chuyện gì xảy ra? Trước đó thì tìm cách đánh đập ổng cái đã. Trouble rồi phải không? Khổ rồi phải không? Nguy nan rồi phải không? Không giữ vậy thôi mà còn bắt bán làm nô lệ nữa. Cái đó gọi là double trouble, phải không? Rồi khi mà bán làm nô lệ xong rồi, nô lệ đã đành, cuối cùng bị bắt bỏ vô tù, bị oan. Cái đó gọi là triple trouble. Nhưng mà qua tất cả những cái khổ ải đó, thay vì than thân trách phận người này người nọ hoặc là Chúa, ông không làm điều đó. Ông tập trung vào Chúa. Và cuối cùng ông nói với những người anh của ông như thế nào: các anh mưu hại tôi, nhưng mà Chúa làm điều tốt nhất cho tôi, cứu cả dân tộc, gia đình và dân tộc. Cho nên ở đây chúng ta thấy được, đó là Joseph, ông thấy những cái gai góc trong cuộc đời của ông, nhưng mà ông cũng thấy trong những cái gai góc đó có những cái bông hồng rất là đẹp. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta tận hưởng Chúa. Yes, cuộc đời có những cái gai góc, nhưng mà ngay cả trong những cái gai góc đó có những đóa bông hồng rất là tuyệt vời. Có một cuốn sách tựa đề là Glad Book. Trong cuốn sách này, nó là một series tới 11 cuốn lận. Thì cái cuốn sách này nói đến đến nỗi sau này có làm thành phim nữa. Là cuốn sách này nói về một cái em này bị mồ côi. Em này tên là Pollyanna. Và em mồ côi, em phải sống với một người cô, và người cô đó làm giáo sĩ một ở một nước xa. Cho nên tới cái mục đích của Pollyanna là Chúa dạy dỗ cho Pollyanna là Pollyanna luôn luôn tìm cách chơi cái game gọi là glad game, là một cái trò chơi vui mừng. Có nghĩa là sao? Có một lễ Giáng sinh đến thì em ao ước có được một cái con búp bê, và cứ tưởng là người hứa với mình cho con búp bê, nhưng mà cuối cùng thì người đó cho cô ta một cặp nạng crutches. Cái vừa mở bó quà ra thấy cái cặp nạng thì người cô của Pollyanna mới nói: Pollyanna, play that game. Hãy chơi cái game mà con thường chơi, cái game gọi là cái trò chơi vui đó. Thì Pollyanna mới nhìn cái cặp nạng. Không, cái người cô mới nói chắc là lần này chắc Pollyanna chơi game này chắc thua rồi. Bởi vì không thể nào vui được khi mình muốn một cái quà mình thích mà người ta cho một cái quà gì đâu. Cho nên Pollyanna mới nói như thế này: I'm glad, con vui mừng, bởi vì con không cần cái cặp nạng đó. Cảm ơn Chúa. Và trong đời sống của chúng ta, và trong cái câu chuyện này, sách viết ra cho thấy qua cái thái độ, cái nhìn của cô Pollyanna này, mà nó thay đổi cả nguyên cả cái làng của cô ta. Và nhiều lúc tôi cũng áp dụng cái game này, glad game, trò chơi vui mừng, như câu chuyện tôi kể với ông bà anh chị em lúc ban đầu. Ông này ông làm tôi rất là bực. Thấy ổng bình thường, ổng cũng tướng tá rồi ngon lành, chứ không phải là người điên điên khùng khùng gì hết. Thế tôi nói ông dùng mấy cái kia, nếu mấy cái kia mà không dùng được thì tôi để cho ông dùng một cái máy, còn mấy kia vẫn dùng được, tại sao không dùng? Cái ổng, thay vì ổng nói tôi vừa nói vậy, cái ổng ta bấm cái nút á để cho nó trả ra cái receipt là mình được bán được bao nhiêu á. Cái tôi nói không có bình thường không, cái ổng bấm cái máy kia nữa, cái cái tôi cứ tiếp tục, tôi không muốn nói nữa, tôi tiếp tục tôi bỏ lon chai vô, thì ổng cứ bỏ một cái là ổng bấm bỏ một cái là ổng bấm. Cái tôi nói cảm ơn ông nhiều lắm, tôi cần người giúp đỡ như ông á. Cái ổng mới nghe như vậy, cái ổng im, ổng không làm nữa. Rồi ổng chửi thề trong miệng ổng gì đó, cái ổng đi qua cái máy gần bên, ổng bỏ vô, ổng bán mấy cái chai của ổng. Nhưng mà điều tôi tìm cách tìm được cái niềm vui ở trong những cái nghịch cảnh đó, là tôi nói tạ ơn Chúa, con cảm ơn Chúa, là từ nhỏ tới lớn, tới ngày giờ phút đó, con chưa có gặp ai đối xử với con như vậy. Cảm ơn Chúa, giàu ổng tệ với con, nhưng mà you know, nó mới là lần đầu tiên, không đến nỗi gì, that's okay. Tạ ơn Chúa. Cho nên cuộc sống của chúng ta, giàu nan giải nan đề như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn tìm được cái niềm vui trong những cái nghịch cảnh trong đời sống của chúng ta. Như lời của Chúa hứa ở trong Giăng đoạn 16 câu 33. Xin chúng ta cùng đứng lên, chúng ta đọc lời của Chúa trong Giăng đoạn 16 câu 33 trước khi chúng ta chấm dứt. Giăng, Tin Lành Giăng đoạn 16 câu 33. Chúa nói dầu cuộc đời nó có như thế nào đi nữa, dầu cuộc đời có cho mình tranh đi nữa, tiếng Mỹ nói if the world gives you lemon, make lemonade. Nếu mà cuộc đời cho mình chanh á, thì mình làm nước chanh mình uống. Yeah. Xin chúng ta cùng đọc chung lời của Chúa ở trong Giăng đoạn 16 câu 33. Xin chúng ta khởi sự đọc. Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Amen. Amen.